mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tuyên bố ủng hộ ngưng bắn ở Ukraine, trò tung hỏa mù hay là câu giờ của Tổng thống Nga, Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 3 tuyên bố ủng hộ khả năng ngưng bắn ở Ukraine 30 ngày, nhưng với một số điều kiện. Ông nhấn mạnh lệnh ngưng bắn ở Ukraine phải nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững, chứ không phải chỉ là ngừng các hành động thù địch thông qua việc diệt trừ gốc rễ sâu xa ban đầu của cuộc khủng hoảng. Tổng thống Ukraine Zelensky xem đây là một trò xảo trá, một cái bẫy, bởi vì những điều kiện mà Putin muốn có thể sẽ không bao giờ áp dụng được hoặc bị trì hoãn càng lâu càng tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia Ukraine Volodymyr Yarmolenko có nhận định tương tự. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Yarmolenko cho rằng phát biểu của Vladimir Putin chỉ là trò tung hỏa mù và chủ nhân Điện Kremlin đang làm theo logic của KGB, cơ quan mật vụ Liên Xô cũ. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc họp báo, Putin tuyên bố rằng các bước tiếp theo hướng đến một lệnh ngừng bắn và hòa bình ở Ukraine còn phụ thuộc vào thành công của quân đội Nga trong vùng Kursk, tức là Putin muốn thu hồi lại một phần lãnh thổ Kursk của Nga đang bị Ukraine chiếm giữ trước khi thông qua lệnh hưu chiến. Về điểm này, triết gia Volodymyr Yarmolenko tỏ ý cảnh giác, bởi vì đối với Putin, tất cả đều là lãnh thổ của Nga. Sau này, rồi ông ta sẽ lại tuyên bố Odessa là một thành phố của Nga. Chẳng có gì cấm cản ông ta tuyên bố như vậy. Trong 10 năm tới, họ cũng sẽ nói rằng Warsaw là một thành phố của Nga. Còn khi Putin nói rằng cần phải loại trừ gốc rễ sâu xa của cuộc xung đột này, thì ý ông ta là gì? Ukraine có quân đội, Ukraine là một nền dân chủ, với các đại diện được bầu lên. Chiến lược của Nga lúc nào cũng như vậy, và họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp, hết lời dẫn. Không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào và gạt hẳn châu Âu ra khỏi hồ sơ Ukraine, Putin tuyên bố sẽ trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn. Cựu sĩ quan Guillaume Ancel, chuyên gia quân sự trên đài RFI Pháp ngữ nhận định đây chỉ là trò diễn kịch của chủ nhân Điện Kremlin. Donald Trump và Vladimir Putin đang diễn trò chúng ta xem một vở kịch mà họ đã soạn sẵn. Vladimir Putin đã thỏa hiệp với Donald Trump và trên hết, ông ta cần một thắng lợi trong ngày 9 tháng 5 2025, dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trước Đức Quốc xã, từ ngữ trong nguyên văn. Về phía Donald Trump, Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng quả bóng đang ở bên phía sân của Nga. Trong mắt Donald Trump, những phát biểu của Putin hôm qua là một dấu hiệu đầy hứa hẹn, nhưng ông cũng cảnh báo nếu Putin bác bỏ kế hoạch ngừng bắn thì sẽ là một điều gây thất vọng. Donald Trump khẳng định là muốn gặp hoặc nói chuyện với Putin, nhưng trước đó Putin phải nhanh chóng xử lý câu hỏi về lệnh ngừng bắn. Rõ ràng Putin không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với Tổng thống Mỹ, nhưng chấp nhận ngừng bắn ngay mà không kèm theo các điều kiện thì sẽ làm suy yếu vị thế của Nga trên chiến trường, trong khi từ nhiều ngày nay Kremlin liên tục thông báo đạt các bước tiến quan trọng, vừa gợi lên những điều kiện mơ hồ đối với đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ, vừa tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Donald Trump. Tổng thống Nga dường như đang sử dụng chiến thuật câu giờ. Dù là trên chiến trường hay trên bàn đàm phán, thì Putin cũng sẽ cần đến một thắng lợi mang tính biểu tượng cho dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng vĩ đại của Liên Xô đối với lực lượng phát xít Đức Quốc xã, dẫu cho chiến thắng đó không đạt được tầm mức như những mục tiêu ban đầu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về thành công của bá tước Monte Cristo mở đường cho việc phóng tác tiểu thuyết văn học Pháp thành phim truyện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề triển vọng đàm phán Mỹ-Nga và chiến lược đòi hỏi tối đa của ông Vladimir Putin. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, Canada bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến, Thanh Hà trình bày.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nước láng giềng, hai nước bạn với nền kinh tế gắn chặt vào nhau như Mỹ và Canada lại lao vào một cuộc chiến thương mại, trở thành mục tiêu bị chính quyền Donald Trump tấn công gần như hàng ngày với các đòn thuế khóa và với nỗi ám ảnh Hoa Kỳ muốn mở rộng bờ cõi, thâu nhập thêm bang thứ 51, Ottawa huy động sức lực để lao vào cuộc đọ sức có phần bất tương xứng, đông dân hơn, giàu có hơn và lại là thị trường lớn nhất của Canada. Đến dự hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3 tại Quebec, Canada, Marco Rubio báo trước chủ quyền của Canada không nằm trong chương trình nghị sự. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mà Tổng thống Mỹ đã nhiều lần xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, gọi Thủ tướng Canada vừa mãn nhiệm Justin Trudeau là thống đốc của bang Canada, tương tự như Marco Rubio từng là thống đốc của bang Florida, cho đến khi được ông Trump đề cử để đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.
Nhiều dấu hiệu cho thấy Canada hứng những đòn tấn công của Trump nặng nhất và thường xuyên nhất trước cả Mexico hay Trung Quốc.
Ngay những ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh áp thuế nhập khẩu 25% đánh vào hàng của Canada, Mexico 10% với Trung Quốc, để rồi Washington tạm tha cho hai nước láng giềng trong 30 ngày, rồi lại dọa tiếp là sẽ duy trì hàng rào thuế quan đó. Chưa thỏa mãn với những đòn giáng xuống Ottawa, đúng lúc mà Ngoại trưởng Rubio lên đường đến Quebec thì Washington loan báo kể từ ngày 12 tháng 3, nhôm và thép của Canada bán sang Mỹ sẽ chịu thuế đến 50%. Thế nhưng chỉ vài giờ sau đó thì Cố vấn Thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro xác nhận với báo chí Mỹ rằng Washington rút lại trường mới này. Tại Canada, Chủ nhật vừa rồi, đảng cầm quyền bầu lại lãnh đạo, người đương nhiên thay thế ông Trudeau để trở thành thủ tướng của một trong 7 nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu. Như đã được báo trước, McCartney đắc cử. Trong diễn văn đầu tiên, ông cam kết sẽ đáp trả đích đáng những biện pháp bảo hộ của nước láng giềng với những tác động tối đa đối với Hoa Kỳ, nhưng ít gây tổn thất cho phía Canada. Đồng thời thì Ottawa cũng sẽ duy trì các biện pháp trả đũa thương mại cho tới khi nào mà Mỹ tôn trọng các đối tác của mình và đưa ra những cam kết đáng tin cậy, bảo đảm các hoạt động thương mại tự do và công bằng. Ở Nhà Trắng, Donald Trump nổi gióa, ông vu khống cho Canada là đang đánh thuế 250 và 390% sữa cũng như là những sản phẩm chế biến từ sữa, gây nhiều thiệt hại cho nước Mỹ. Trên mạng xã hội, Trump đòi vĩnh viễn khai tử nền công nghiệp xe hơi của Canada nhờ vũ khí được Tổng thống Mỹ ưa thích nhất, đó là thuế hải quan.
Nếu như chiến tranh thương mại Mỹ-Canada không ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng, đến các doanh nghiệp của cả hai phía, thì những diễn biến vừa nêu sẽ được ví như một bộ phim nhiều tập bắt khán giả phải theo dõi. Vấn đề đặt ra là hai nền kinh tế Bắc Mỹ này gắn kết với nhau, đẩy hai thành viên G7 vào thế môi hở răng lạnh.
Canada và Mỹ là hai quốc gia cùng chia sẻ những giá trị về tự do và dân chủ. Xã hội của hai nước cũng rất gần gũi với nhau. Giáo sư khoa học chính trị Paul May, Đại học Quebec ở Montreal nhắc lại, trong những thập niên gần đây thì Canada cũng đã từng sát cánh với Hoa Kỳ trên các mặt trận từ ở Afghanistan đến Libya hay là Iraq. Về kinh tế, như ông Gregory Daco thuộc cơ quan tư vấn Ernst & Young, văn phòng tại New York nhắc lại là các hiệp định tự do mậu dịch từ những thập niên 1990 đã gắn chặt hai quốc gia này về mặt kinh tế. Mỹ là thị trường thu hút 80% xuất khẩu của Canada, cung cấp 25% năng lượng cho các nhà máy và tư nhân của Hoa Kỳ, cung cấp 10% kim loại và 20% phụ tùng xe hơi cho các hãng xe của Mỹ. Hai quốc gia này cũng bị gắn chặt vào nhau trong dây chuyền sản xuất. Trung bình thì mỗi một phụ tùng ô tô sử dụng trong các nhà máy trên lãnh thổ của Mỹ đều phải đi qua biên giới giữa hai nước đến 8 lần. Phía Mỹ cũng sẽ bị thiệt hại, nhưng do Canada chỉ mua vào có 25% xuất khẩu của Hoa Kỳ cho nên là tác động có phần dễ thở hơn. Phòng Thương mại Canada trong một nghiên cứu thực hiện tháng 11 năm ngoái thẩm định, trong trường hợp mà bị Hoa Kỳ áp thuế hải quan thì Canada phải trả giá đắt, GDP có nguy cơ sút giảm 1,8%.
Chính vì vừa lệ thuộc, vừa gắn kết quá nhiều với Hoa Kỳ mà Canada bắt đầu bước một cuộc trường kỳ kháng chiến.
Chính giới ở Ottawa mạnh mẽ đương đầu với chính sách thương mại của Nhà Trắng. Thủ tướng mãn nhiệm của Đảng Tự do ông Justin Trudeau tránh leo thang, nhất là với Donald Trump. Thế nhưng báo trước là Canada cũng sẽ đáp lễ Washington bằng 25% thuế hải quan nhắm vào 250 tỷ đô la hàng của Mỹ thâm nhập vào thị trường Canada. Mark Carney vừa ngồi vào chiếc ghế thủ tướng của ông Trudeau hôm nay cũng khẳng định là sẽ không run tay khi cần đáp trả. Ở cấp vùng, một gương mặt đã nổi lên trong những tuần qua, đó là thống đốc của bang Ontario, ông Doug Ford. Ông này dùng lại đúng cái phương pháp của Donald Trump để trị Trump. Ông cũng đội mũ lưỡi chai như Donald Trump, nhưng với khẩu hiệu Canada không phải là để bán. Thế rồi, Doug Ford liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình Mỹ, những kênh mà ông Trump ưa thích và được cử tri của ông theo dõi nhiều, để tuyên bố rằng Ontario rất mến mộ người dân Mỹ. Thế nhưng, Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ hiện nay là một vấn đề, kèm theo đó là đe dọa tăng 25% giá điện Canada bán sang Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của 1,5 triệu người dân Hoa Kỳ. Dường như Nhà Trắng hiểu ngay được cái ngôn ngữ con buôn đó. Trước giờ, lệnh trừng phạt của lãnh đạo vùng Ontario có hiệu lực, đại diện thương mại Mỹ Howard Lutnick đề nghị tiếp ông Doug Ford ở thủ đô Washington ngày hôm qua 13 tháng 3. Ontario cũng như Mỹ cùng đấu dịu, Doug Ford tạm ngưng tăng giá điện bán sang Hoa Kỳ.
Bên cạnh những diễn tiến ồn ào và nặng phần trình diễn đó, chính quyền Ottawa vừa đổi chủ, dường như đã có một bước chuẩn bị khác.
Thông cáo của Bộ Tài chính Canada hôm 10 tháng 3 khẳng định mục tiêu phát hành công trái phiếu bằng đô la để đa dạng hóa các nguồn dự trữ ngoại tệ và duy trì được tối thiểu 3% ngoại tệ bằng đô la. Nhưng theo các chuyên gia về tài chính và ngân hàng, đây đơn giản là phương pháp vừa để bảo đảm ổn định tài chính cho bản thân Canada, vừa cho phép quốc gia này nắm giữ thêm đồng tiền của Mỹ, mà càng có nhiều đô la trong tay chừng nào thì Ottawa lại càng có trọng lượng để mặc cả với Mỹ chừng nấy. Cũng đừng quên rằng tân thủ tướng Canada Mark Carney từng là thống đốc ngân hàng trung ương Canada và ông cũng đã từng điều hành luôn cả Bank of England. Trước mắt, chưa biết cuộc chiến thương mại đi về đâu, nhưng trong bất kỳ một cuộc giao tranh nào thì các bên cũng đều sứt đầu mẻ trán, tức là cả Mỹ cũng sẽ bị thiệt hại chứ không chỉ riêng gì Canada. Song một số người nhận định rằng yếu tố Donald Trump đang khiến người dân Canada đoàn kết hơn bao giờ hết. Các chiến dịch tẩy chay hàng Mỹ đang rộ lên ở khắp nơi. Dân Canada vốn thích đi sang Mỹ chơi, có khi chỉ là trong những ngày nghỉ cuối tuần, nay cảm thấy họ không có lý do gì nữa để tiếp tục làm giàu cho nước Mỹ. Một điểm khác mà chính sách hung hăng của ông Trump gây nên đó là cánh bảo thủ tưởng chừng sẽ dễ dàng giành lại quyền lực từ tay Đảng Dân Chủ Tự Do trong cuộc bầu cử Quốc hội Canada dự trù diễn ra trễ nhất là tháng 10 năm nay. Nhiệm vụ đó có phần khó hoàn thành hơn, nhất là trong bối cảnh mà như báo Mỹ New York Times đưa tin, chính quyền Trump muốn dùng đòn kinh tế để bóp chết Canada vì có ý đồ vẽ lại đường biên giới và đang muốn kiểm soát vùng Ngũ Đại Hồ.
Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga tuyên bố ủng hộ ngừng bắn nhưng đặt điều kiện, Ukraine tố cáo trò xảo trá. Bắc Kinh, Moscow và Tehran kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế 200% rượu nhập từ châu Âu, giới sản xuất rượu Liên Âu bàng hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố ủng hộ ngưng bắn ở Ukraine, trò tung hỏa mù hay câu giờ của Tổng thống Nga. Theo dòng thời sự, đỏ sức với Hoa Kỳ, Canada bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Phan Minh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, những toan tính chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc xung đột Ukraine, những bước đi ngoại giao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc hay sức khỏe của giáo hoàng Francisco là những chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm nay 14 tháng 3, 2025.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro nói về toan tính của ông Vladimir Putin trong hồ sơ Ukraine. Khi thăm mặt trận Kursk trong trang phục quân sự, Tổng thống Nga đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo chủ chiến, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một người mềm dẻo chủ hòa được đồng nhiệm Mỹ Donald Trump mô tả.
Nhật báo Thiên Hữu nhận định, điều này cho thấy Tổng thống Nga không phải tìm kiếm hòa bình mà quyết tâm tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng. Hôm qua 13 tháng 3, Vladimir Putin đã bày tỏ sự tán đồng trên nguyên tắc đối với đề xuất của Donald Trump về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Ukraine, nhưng với những điều kiện rất khắt khe. Đối với chủ nhân Điện Kremlin, hòa bình bền vững phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, bao gồm việc phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ khả năng nước này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và thay đổi chế độ ở Kiev. Mặc dù đã đôi phần gật đầu về một lệnh ngưng bắn, Vladimir Putin nhấn mạnh việc thực hiện đề xuất này hết sức phức tạp và sẽ gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, thông điệp của Tổng thống Nga giúp Moscow giành lợi thế chủ động về mặt ngoại giao và khôi phục các cuộc trao đổi với Washington. Le Figaro cho rằng Tổng thống Putin đang xem xét hồ sơ Ukraine trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Ông đang tìm cách xác định lại vị trí của Nga trên trường quốc tế, làm suy yếu NATO và cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Mối quan hệ với Donald Trump có thể giúp Tổng thống Nga đạt được những mục tiêu này với chi phí thấp hơn so với cuộc chiến kéo dài. Tuy nhiên, những đòi hỏi của Vladimir Putin bao gồm việc từ chối mọi bảo đảm hòa bình từ phía châu Âu, khiến một cuộc ngưng bắn trở nên bất khả thi vào thời điểm này.
Về vế ngoại giao, tờ Le Monde đã dành trang nhất nói về những nước cờ tiếp theo của ông Volodymyr Zelensky. Sau thỏa thuận ký kết tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, Tổng thống Ukraine đã cẩn trọng, không làm phật lòng Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách quy trách nhiệm cho Nga trong trường hợp lệnh ngưng bắn do Hoa Kỳ đề xuất không thành hiện thực.
Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng và xích lại gần Moscow về mặt ý thức hệ, vị thế ngoại giao của Ukraine trở nên bấp bênh hơn. Ông Zelensky cũng khẳng định không tin tưởng Nga. Nước này đã vi phạm nhiều lệnh ngừng bắn trong suốt 11 năm xung đột kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Donbass và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Nguyên thủ Ukraine cũng hy vọng nếu Nga từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ, Washington sẽ áp dụng những biện pháp mạnh mẽ chống lại Moscow.
Trong khi đó, khác với Le Monde, trang nhất của tờ Libération nhận định Ukraine đã quay trở lại bàn cờ ngoại giao một cách ngoạn mục sau khi khẳng định lập trường mong muốn hòa bình ngay từ ban đầu và chứng minh rằng Nga mới là trở ngại chính hướng tới hòa bình.
Nhật báo Thiên Tả nhận định Kremlin hiện đang rơi vào một tình thế khó khăn sau khi tình hình xoay chiều khiến Vladimir Putin rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo phân tích của nhà chính trị học Volodymyr Fedchenko, ông cho rằng đây là một chiến thắng ngoại giao của Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, tờ Libération có bài viết nói về việc Đài Loan bắt đầu đưa ra những biện pháp đáp trả Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày hôm qua đã công bố các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Hoa Lục, bao gồm hoạt động gián điệp, tấn công mạng và phát tán thông tin sai lệch.
Trong một bài phát biểu tại Đài Bắc sau cuộc họp về an ninh quốc gia, ông khẳng định Đài Loan sẽ có các biện pháp mạnh mẽ và chủ động hơn để đối phó với các cuộc xâm nhập của Trung Quốc. Ông gọi Trung Quốc là một lực lượng thù địch nước ngoài và yêu cầu các bộ quốc phòng, ngoại giao, nội vụ và Hội đồng An ninh Quốc gia hợp tác chặt chẽ với nhau. Nguyên thủ Đài Loan đã nêu rõ mối đe dọa nghiêm trọng mà Trung Quốc tạo ra. Điển hình là việc Bắc Kinh sử dụng chiến thuật thu mua truyền thông để gây chia rẽ nội bộ Đài Loan. Ông giải thích rằng Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến truyền thông, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý nhằm làm xáo trộn xã hội Đài Loan và làm suy yếu sự chú ý vào mối đe dọa thực sự từ bên ngoài. Ông Lại cũng đề cập đến sự gia tăng đáng kể của các vụ án liên quan đến hoạt động gián điệp, với 64 người bị truy tố về tội gián điệp trong năm ngoái, cao gấp 3 lần so với năm 2021.
Lại Thanh Đức đã trình bày một kế hoạch 17 điểm để đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Kinh, tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại các cuộc thâm nhập vào quân đội Đài Loan của Trung Quốc. Vào năm 2024, 66% người bị truy tố về tội gián điệp là quân nhân, trong đó phần lớn là đang tại ngũ. Ông Lại cũng tiết lộ rằng một sĩ quan về hưu đã bán các tài liệu quân sự mật cho Trung Quốc với giá 45.000 đô la.
Để đối phó với sự xâm nhập này, chính phủ Đài Loan dự định tái lập các tòa án quân sự, hệ thống mà Đài Loan đã giải thể sau một vụ bê bối vào năm 2013. Tuy nhiên, biện pháp này có thể gặp phải sự phản đối trong xã hội Đài Loan vì những ký ức về chế độ độc tài của Tưởng Giấy Thạch. Ngoài việc củng cố an ninh quân sự, ông Lại Thanh Đức cũng nhấn mạnh đến những rủi ro đối với dân thường. Ông đề cập đến trường hợp của 71 công dân Đài Loan bị mất tích, bị giam giữ hay bị bắt cóc ở Trung Quốc kể từ tháng Giêng năm nay. Cuối cùng, để đối phó với tuyên truyền từ Trung Quốc, Đài Loan dự định tăng cường chiến dịch quảng bá văn hóa và truyền thông để chống lại những câu chuyện tuyên truyền của Trung Quốc về hòn đảo, đặc biệt là những câu chuyện phủ nhận vai trò của nền dân chủ và quân đội Đài Loan. Chính quyền Đài Bắc gần đây đã thu hồi giấy phép cư trú của một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội người Trung Quốc, đã đăng tải các video ủng hộ việc Trung Quốc sáp nhập Đài Loan.
Quay trở lại châu Âu, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa dành trang nhất quan tâm đến sức khỏe của Giáo hoàng Francisco. Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Ngài nhập viện và sức khỏe của Ngài không ngừng gây xôn xao với nhiều đồn đoán cho rằng Ngài có thể sắp qua đời.
Mặc dù các bác sĩ của giáo hoàng vẫn tỏ ra thận trọng, tình trạng sức khỏe của Ngài dường như đã cải thiện kể từ ngày 4 tháng 3. Đây là lần nhập viện lâu nhất của giáo hoàng Francisco kể từ khi Ngài nhậm chức. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 14 tháng 2 khi Ngài nhập viện tại bệnh viện Gemelli để điều trị bệnh viêm phế quản, sau đó bệnh phát triển thành viêm phổi. Sau vài ngày mệt mỏi và khó thở, Ngài đã được điều trị bằng cortisone, nhưng tình trạng sức khỏe của Ngài có dấu hiệu xấu đi. Ngày 21 tháng 2, khi sức khỏe của Ngài tiếp tục xấu đi, Vatican đã liên tục cập nhật thông tin về tình trạng của Ngài. Các bác sĩ cho biết giáo hoàng không còn phải nằm trên giường bệnh và không cần hỗ trợ hô hấp, nhưng Ngài có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết sau khi bị nhiễm trùng phổi. Có rất nhiều tin đồn được lan truyền ở Vatican, với hàng trăm phóng viên được cử đến Roma để theo dõi mọi diễn biến. Cùng lúc đó, các buổi cầu nguyện đã được tổ chức và các thông điệp an ủi được phát đi để đối phó với những suy đoán, khẳng định rằng giáo hoàng vẫn ổn định.
Ngày 6 tháng 3, tin vui đã đến dưới dạng một thông điệp âm thanh của giáo hoàng đã bật vô âm tín kể từ ngày 14 tháng 2. Giọng nói của ngài, mặc dù yếu ớt và run rẩy, đã mang lại niềm an ủi lớn cho nhiều tín đồ, xác nhận rằng giáo hoàng vẫn còn sống và cảm nhận được sự hỗ trợ của họ.
Từ ngày 12 tháng 3, tình trạng sức khỏe của giáo hoàng có vẻ đã cải thiện, mặc dù ngài vẫn phải sử dụng oxy và tiếp tục điều trị tích cực. Ngài tiếp tục tham gia các buổi tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hô hấp. Các bác sĩ xác nhận tình trạng của ngài đã ổn định hơn, mặc dù tình hình vẫn còn phức tạp.
Tròn 5 năm kể từ ngày nước Pháp phong tỏa vì COVID-19, nhật báo kinh tế L'Echo dành trang nhất nhấn mạnh đến việc đại dịch đã phơi bày sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung toàn cầu với những hậu quả rõ rệt như thiếu hụt khẩu trang, các kệ hàng không có những sản phẩm như mù tạt và sự gián đoạn trong dây chuyền sản xuất ô tô do thiếu linh kiện bán dẫn. Những sự kiện này đã cho thấy sự yếu kém trong khả năng tự chủ công nghiệp của châu Âu.
Kể từ đại dịch COVID-19, chủ quyền công nghiệp của Pháp và châu Âu đã trở thành một vấn đề chính trị quan trọng. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn mơ hồ, bao gồm nhiều yếu tố như tái công nghiệp hóa, bảo vệ công ty và công nghệ chiến lược. Trong một báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các quan điểm về chủ quyền công nghiệp đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc, với một số nhà lập pháp kêu gọi tăng cường sự can thiệp của nhà nước, trong khi những người khác lo ngại về sự can thiệp quá mức. Một số dự án tái công nghiệp hóa đã được triển khai, chẳng hạn như việc sản xuất paracetamol ngay trong nước, nhưng các sáng kiến này gặp phải nhiều khó khăn, ví dụ sự phụ thuộc của châu Âu và các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ trong việc sản xuất các nguyên liệu quan trọng như thuốc vẫn không thay đổi nhiều.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về thành công của bá tước Monte Cristo mở đường cho việc phóng tác tiểu thuyết văn học Pháp thành phim truyện.
Mặc dù chỉ giành được 2 giải César trên tổng số 14 đề cử, nhưng bộ phim Pháp thắng lớn trong năm qua vẫn là Ba Tước Monte Cristo, phóng tác từ truyện tiểu thuyết của văn hào Alexandre Dumas. Nam diễn viên người Pháp Pierre Niney đã không lầm khi đăng tin nhắn trên mạng xã hội. Phần thưởng lớn nhất vẫn là tình cảm ưu ái của khán giả. Và về điểm này, bộ phim đã lập kỷ lục với hơn 9 triệu lượt người xem. Thành công tột bậc của Bá Tước Monte Cristo đã tạo thêm cơ hội cho các nhà sản xuất lao vào khai thác kho truyện kinh điển của Pháp. Sau loạt phim truyền hình Nautilus, phóng tác từ bộ tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Jules Verne, đã có 2 tập phim Ba Chàng Lính Ngự Lâm trên màn ảnh lớn, và năm nay có thêm nhiều dự án điện ảnh khác cũng sắp được chào ra mắt.
Đầu tiên hết là bản phóng tác mới của Những Người Khốn Khổ, Les Misérables, dựa theo kiệt tác của văn hào người Pháp Victor Hugo. Bộ phim đang được quay với Vincent Landon trong vai chính. Đây sẽ là phiên bản phóng tác thứ 32 tính từ năm 1909 cho đến bây giờ. Kế tới thì có dự án Truy Lùng Phong Thomas dựa theo bộ truyện Nhiều Kỳ đăng trên báo vào những năm 1910 của 2 tác giả Sylvestre và Alain. Phiên bản nổi tiếng trước đây là vào giữa những năm 60 với vua hề Louis de Funès và tài tử Jean Marais trong vai chính. Thế còn phiên bản điện ảnh mới được giao cho đạo diễn Frédéric Tellier và có khả năng là nam diễn viên Vincent Cassel sẽ đảm nhận vai chính. Cuối cùng và quan trọng không kém là dự án quay phim Bóng Ma Trong Nhà Hát Le Fantôme de l'Opéra dựa theo quyển tiểu thuyết nhiều kỳ đăng trên báo của nhà văn Gaston Leroux năm 1909, tác phẩm Bóng ma trong nhà hát đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng chục những phiên bản truyền thể, kể cả điện ảnh, truyền hình và nhạc kịch. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là hầu hết các bản phóng tác từ trước đến giờ vẫn do các đạo diễn nước ngoài thực hiện, chứ chưa có phiên bản nào bằng tiếng Pháp. Năm 2025 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên bộ phim Bóng ma trong nhà hát sẽ được quay bằng tiếng Pháp với dàn diễn viên trẻ tuổi. Phiên bản điện ảnh tiếng Pháp cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện tình bí ẩn trong nhà hát Opéra Garnier của Paris, lộng lẫy, xa hoa vào cuối thế kỷ 19, kết hợp hai thể loại tâm lý hồi hộp với phim huyền ảo theo kiểu Twilight.
Theo Trung tâm Điện ảnh Quốc gia CNC của Pháp, trong những năm vừa qua đã có hơn 1.400 bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình là các bản phóng tác từ tiểu thuyết. Tính trung bình có khoảng 70 tác phẩm được chuyển thể mỗi năm. Trả lời phỏng vấn Đài France Culture, cô Jessino, giáo sư chuyên khoa văn học so sánh tại trường đại học Poitiers cho biết, hiện tượng chuyển thể sách thành phim đã có từ lâu, nhưng lại đặc biệt tăng mạnh trong những năm gần đây, nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành xuất bản và các nhà làm phim. Trào lưu này vừa giúp công chúng khám phá lại các tác phẩm văn học, đồng thời là động lực kinh tế đẩy nền điện ảnh Pháp ra khỏi vòng khủng hoảng.
Selon cette étude du Centre national du cinéma, on a pu constater qu'un film sur cinq en France est une adaptation.
Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia, ta có thể nhận thấy 20% các bộ phim được cho ra mắt ở Pháp, tức là 1/5, đều được chuyển thể từ sách in. Mặc dù các kịch bản gốc không dựa vào tiểu thuyết hay truyện ngắn vẫn còn giành ưu thế, nhưng rõ ràng là kịch bản phóng tác đang dần lớn mạnh, đóng một vai trò quan trọng. Điều này chủ yếu là do sự thành công tại các rạp chiếu phim của các tác phẩm điện ảnh phóng tác từ các quyển tiểu thuyết nổi tiếng. Sở dĩ có nhiều tựa sách được chuyển thể lên màn ảnh rộng là vì kể từ hơn một thập niên qua, hai ngành xuất bản sách và sản xuất phim đã xích lại gần nhau để hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Bằng chứng là kể từ 10 năm nay, trong khuôn khổ liên hoan Cannes, hội chợ phim đã cho ra đời sự kiện Shoot the Book. Chương trình này tuyển chọn kỹ lưỡng rồi giới thiệu với giới sản xuất những tựa sách có cốt truyện hấp dẫn, có nội dung phù hợp để chuyển thể thành phim. Đằng sau chương trình Shoot the Book có sự tham gia của Hiệp hội SELF, Société Civile des Éditeurs de Langue Française, bao gồm hơn 300 nhà sản xuất tiếng Pháp. Ngoài liên hoan phim Cannes, tổ chức này còn hiện diện tại hội chợ sách Paris. Điều đó cho thấy nỗ lực chuyên nghiệp hóa của ngành xuất bản, một mặt tạo cơ hội chuyển thể một số tiểu thuyết mới lên màn ảnh lớn, đồng thời khai thác lại những tác phẩm kinh điển. Có thể nói là các kịch bản phóng tác đang dần lớn mạnh trở lại, một phần cũng nhờ vào chương trình này tạo thêm sự kết nối giữa văn học và điện ảnh.
Vào lúc các rạp chiếu phim vẫn chưa tìm lại được mức hoạt động bình thường như vào năm 2019, ngành sản xuất hơn bao giờ hết vẫn cần có những tác phẩm điện ảnh có đủ sức lôi kéo khán giả vào rạp. Việc tận dụng khai thác những câu chuyện nổi tiếng với dàn diễn viên quen thuộc lại hợp với nhiều đối tượng thay vì phải chia thành nhiều phân khúc. Theo giáo sư Jessino, yếu tố này giải thích phần nào vì sao các nhà làm phim Pháp không muốn đầu tư vào các dự án có nhiều rủi ro mà lại chọn những bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng.
Le retour d'adaptation de roman classique du 19e siècle, Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo.
Năm vừa qua đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh lớn của nhiều bộ phim dựng từ các tiểu thuyết kinh điển như Ba chàng lính ngự lâm cũng như Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas, bộ phim Vỡ mộng dựa theo Les Illusions Perdues của văn hào Balzac, vân vân. Sở dĩ các nhà biên kịch nối lại với các bộ tiểu thuyết nổi tiếng hay các tác phẩm văn học đồ sộ có từ thế kỷ 19 là vì các bộ truyện này rất hay và dễ hiểu đối với mọi người. Thời kỳ Covid đã gây khá nhiều thiệt hại cho ngành điện ảnh. Giờ đây để thu hút đông đảo khán giả trở lại các rạp chiếu phim, các nhà sản xuất trông cậy rất nhiều vào các tác phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến giới cao niên. Thị trường phim ảnh được chia thành nhiều phân khúc, giới trẻ thích xem phim giải trí thương mại, còn người lớn tuổi thì lại chuộng phim nghệ thuật hơn. Trường hợp của bộ phim Bá Tước Monte Cristo hội tụ cả hai yếu tố này. Phim lộng lẫy hoành tráng, đủ để thu hút giới trẻ đã quen xem thể loại hành động blockbuster. Bộ phim cũng có cốt truyện hay và có đủ chiều sâu để nhắm vào đối tượng cao tuổi. Xa hơn nữa, nhờ vào kinh phí đầu tư, phim trở nên hấp dẫn cho thành phần khán giả nào mê phim cổ trang, gọi là xưa nhưng vẫn hợp với mọi thời.
Sự khởi sắc của những phiên bản phóng tác liệu có ảnh hưởng tới công việc của những người soạn kịch bản nguyên tác hay chăng? Theo cô Tresino, giảng viên Đại học Poitiers, ngành làm phim đủ rộng lớn để cho các nhà viết kịch bản gốc vẫn còn đất dụng võ. Và trước mắt, các series truyền hình đều đang tuyển dụng các tài năng chuyên viết kịch bản nguyên tác.
Bon, il faut quand même garder en tête que les scénaristes sont toujours présents dans le processus d'adaptation d'un texte pour l'écran, ils sont même très importants.
Cũng cần biết rằng kịch bản nguyên tác hay phóng tác đều cần đến các nhà biên kịch. Trong trường hợp của một tác phẩm gốc, đội ngũ sáng tạo phải viết kịch bản từ đầu đến cuối. Còn trong phóng tác, các nhà biên kịch cũng phải nỗ lực rút ngắn một bộ tiểu thuyết dày đặc thành một kịch bản với vài chục trang. Dĩ nhiên là sự lớn mạnh của phim phóng tác khiến nhiều người lo ngại kịch bản gốc đang bị thụt lùi, trong khi thể loại này được đánh giá là có nhiều sức sáng tạo hơn. Công việc phóng tác có thể ảnh hưởng tới những người viết kịch bản gốc, họ ít có cơ hội hơn, thế nhưng các xu hướng thịnh hành này cũng chỉ là nhất thời. Có khá nhiều nhà biên kịch chuyển từ ngành điện ảnh sang truyền hình. Thời kỳ Covid làm gia tăng sức hấp dẫn của các bộ phim truyền hình nhiều tập và các tác giả lao vào khai thác thị trường này. Hình thức phim dài tập hay nhiều mùa cũng bảo đảm việc làm cho họ trong một thời gian, tìm cách phát huy ý tưởng thành một kịch bản gốc xuất sắc. Nhìn chung, ngành sản xuất phim vẫn cần có cả hai, cho dù trên màn ảnh lớn tại Pháp hiện nay, ăn khách nhất vẫn là những bộ phim xuyên thế hệ. Chỉ một tác phẩm duy nhất nhưng lại nhắm cùng lúc và nhiều thành viên trong cùng một gia đình. Điều đó giải thích vì sao các nhà biên kịch vẫn đang khai thác tối đa kho tiểu thuyết kinh điển của Pháp.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Triển vọng đàm phán Mỹ-Nga và chiến lược đòi hỏi tối đa của ông Vladimir Putin. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, 2025, tại Ả Rập Xê Út, sau 8 giờ đàm phán, Kiev đã chấp nhận đề xuất của Washington về một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Thỏa thuận này sẽ được phía Mỹ chuyển cho Nga. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, nếu như Tổng thống Trump có vẻ nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine, thì đồng nhiệm Nga, ông Vladimir Putin, tỏ ra không mấy vội vã bước vào đàm phán với Mỹ. Hiện tại, Moscow vẫn chưa có phản ứng gì về thỏa thuận đạt được giữa Washington và Kiev. Động thái mới nhất của Nga là một ngày sau khi có kết quả về đàm phán Mỹ-Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên bất ngờ đến thăm vùng Kursk bị Ukraine chiếm giữ từ hồi tháng 8 năm vừa qua. Tại đây, ông được thông báo là hơn 430 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Dự thảo hưu chiến 30 ngày sẽ phải được phía Mỹ chuyển đến Nga trong nay mai. Truyền thông phương Tây nói rằng áp lực giờ ở phía Nga. Bà Vera Gonseva, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Paris, trên tờ 20 Minutes tự hỏi, ông Trump có những đòn bẩy nào để có thể ép buộc Putin chấp nhận hòa bình trong một cuộc chiến diện rộng, một cuộc chiến mà theo quan điểm của nhà phân tích Peter Schroeder, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ cho rằng là do chính ông Putin chọn lựa nhằm đối phó với một mối đe dọa an ninh cấp bách. Trái với nhiều nhận định cho rằng ông Vladimir Putin là một kẻ cơ hội, rằng ông phát động chiến tranh là vì có lòng tham lãnh thổ và quyền lực, nhà phân tích Peter Schroeder trên trang mạng Foreign Affairs ngày 3 tháng 9 năm 2024 nhắc lại rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine được phát động xuất phát từ nỗi bất an cho an ninh nước Nga trong tương lai. Đây là một cuộc chiến phòng ngừa, điều mà Tổng thống Nga đánh giá rằng xin trích Ukraine đang trở thành một quốc gia chống Nga nếu không ngăn chặn có thể bị phương Tây lợi dụng để phá hoại sự gắn kết người dân trong nước Nga và việc đón nhận các lực lượng NATO có thể đe dọa chính nước Nga. Hết lời dẫn. Theo quan điểm của ông Neil Manvin, giám đốc nghiên cứu về an ninh quốc tế tại RUSI, thì hòa bình chưa hẳn là mục tiêu đầu tiên của Nga. Trả lời kênh truyền hình tư nhân Euronews, ông phân tích.
I don't think peace is Russia's primary goal. I mean, President Putin entered this war. I mean, it was a war that he started.
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin bước vào cuộc chiến này vì hai lý do cụ thể. Thứ nhất, bởi vì ông ấy có một tầm nhìn lịch sử đặc biệt về nước Nga. Đó là một nước Nga vĩ đại, nước Nga của thời kỳ tiền cách mạng, thời kỳ tiền Xô Viết, một dạng đế chế, đế quốc Nga mà ở đó nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine đương đại trong tầm nhìn này bị xem như những vùng đất chủ chốt của Nga bởi vì chúng đã bị nhiều đời sa hoàng khác nhau chiếm giữ. Lý do thứ hai là nhằm bẻ gãy sự gắn kết giữa châu Âu và Mỹ và nhất là đẩy lùi sự hiện diện an ninh của Mỹ tại châu Âu.
Euro-Atlantic solidarity and notably the US security presence in Europe.
Nói một cách khác là bắt phục tùng Ukraine về mặt chính trị. Trong tầm nhìn này, mục tiêu trước mắt của Tổng thống Nga là phải đạt được tối đa các yêu sách của mình. Đó là nhượng thổ, thay đổi chế độ, trung lập và giải giáp Ukraine, những đòi hỏi khắc nghiệt mà Kiev khó thể chấp nhận. Trong khi những mục tiêu trên của Nga vẫn là bất di bất dịch, thì Tổng thống Trump lại có những lập trường bất nhất. Để có thể mở được đàm phán với Nga, cuối tháng 12 năm 2024, chính quyền Trump đưa ra đề xuất, theo đó chấp nhận thực tế các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, hình thành vùng đệm phi quân sự do các lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đảm nhiệm, hoãn việc kết nạp Ukraine vào NATO trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm. Tuy nhiên, sau khi đã được phía Nga đồng ý mở đàm phán, Mỹ không còn nói là hoãn kết nạp Ukraine vào NATO, mà thay vào đó là hồ sơ này đã khép lại hoàn toàn. Nguyên thủ Mỹ còn có những phát biểu mà nhiều nhà quan sát đánh giá là có lợi cho Nga, đi theo tuyên truyền của Nga khi nói rằng Ukraine rất có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó. Tệ hơn nữa, nguyên thủ Mỹ đã có màn hạ nhục Tổng thống Zelensky ngoạn mục tại phòng bầu dục trước ống kính thế giới. Tất cả những điều đó phải chăng đó là vì ông Donald Trump ham muốn đúc kết nhanh chóng một hiệp ước hòa bình để có thể được trao giải Nobel hòa bình như người tiền nhiệm Barack Obama, theo như một số nhà quan sát? Hay đó còn là một chiến lược có tính toán của ông Trump hòng làm suy yếu mối quan hệ không gì lay chuyển giữa Nga và Trung Quốc, theo như phân tích của ông Edward Luwak, nhà sử học, kinh tế gia và chuyên gia về chiến lược trên trang mạng Unher. Thật khó mà đoán được. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Nga, ông Dmitry Minik, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì chủ nhân Điện Kremlin đang thực hiện điều mà ông ấy đã biết cách làm tại Minsk trong hai năm 2014-2015, đó là thúc đẩy phương Tây làm công việc bẩn thỉu, ép buộc Ukraine phải chấp nhận điều không thể chấp nhận.
Chiến thuật này của Nga có ba lợi thế lớn: làm suy yếu Kiev, bôi nhọ hình ảnh của phương Tây và làm gia tăng hơn nữa nỗi oán giận của người dân Ukraine đối với phương Tây. Và do vậy, Nga chẳng cần phải vội vã đến mức như phương Tây nghĩ để tự trấn an mình, hoặc ông Trump rút Điện Kremlin đạt được tối đa các mục tiêu đề ra, hoặc các cuộc đàm phán thất bại. Nước Nga tin rằng có thể giành được thắng lợi trên chiến trường, sẽ tiếp tục cuộc chiến.
Cách nhìn này của ông Putin được thể hiện rõ qua cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất dành cho truyền thông trong nước liên quan đến cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út. Khi được hỏi, ngài có ý định gặp ông Trump khi nào? Tổng thống Nga đáp rằng cần phải có thời gian để chuẩn bị, xem xét kỹ các lợi ích sống còn của Mỹ hay Nga mà Ukraine là một phần, lời lẽ trong nguyên văn. Theo ông, việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đòi hỏi xin trích một sự chuẩn bị chu đáo nếu người ta muốn rằng cuộc gặp này sẽ cho ra những kết quả. Về điểm này, nhà cựu ngoại giao Pháp ông Michel Fouché được trang Le Grand Continent dẫn lại lưu ý rằng phương pháp đàm phán của Điện Kremlin được tiến hành theo học thuyết của ông Komiko, từng là ngoại trưởng Liên Xô giai đoạn 1957-1985.
học thuyết này gồm 3 điểm. Hãy đòi hỏi tối đa, kể cả những thứ mà quý vị chưa bao giờ có. Đưa ra các tối hậu thư, bởi vì quý vị sẽ luôn có được một phương Tây sẵn sàng đàm phán. Cuối cùng, không nhượng bộ điều gì cả, bởi vì quý vị luôn có được một đề xuất tương tự với những gì quý vị tìm kiếm. Và nếu có thể, hãy đòi hỏi nữa nhằm có được 1/3 hay một nửa những gì quý vị không có lúc ban đầu.
Trong khi chờ đợi, ông Vladimir Putin đã có những phương pháp mềm mỏng với đồng nhiệm Mỹ. Nguyên thủ Nga hiểu rằng Donald Trump rất thờ ơ với số phận của Ukraine khi thường xuyên dọa cắt mọi khoản viện trợ như đã làm những ngày gần đây, đòi bồi hoàn chi viện Mỹ bằng nguồn tài nguyên của Ukraine. Ông Putin cũng biết rõ là Donald Trump xem thường châu Âu, vốn đang sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh nguồn bảo đảm an ninh của Mỹ tan biến. Thế nên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Tổng thống Nga tiếp theo lời ông G.D. Vance tại Munich đã mạnh mẽ đả kích châu Âu bằng cách cáo buộc các nhà lãnh đạo khối này cuồng loạn tập thể khi phủ nhận những chỉ trích cho rằng Nga gây xáo trộn mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang diễn ra, rằng châu Âu đã can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử Mỹ, v.v. Theo ông Dmitry Minik, Tổng thống Nga đã biết cách thao túng Donald Trump. Một mặt trong hậu trường, ông từ chối thẳng thừng các đề xuất của Mỹ, tăng cường các mối liên minh và đối tác giữa Nga với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng trước công chúng, ông tân bốc đồng nhiệm Mỹ khi ủng hộ những phát biểu của ông về cuộc chiến tranh Ukraine lẽ ra không nên có nếu như ông Trump ở vị trí ông Joe Biden. Đương nhiên, việc tân bốc ông Trump chưa phải là yếu tố mang tính quyết định. Điều cốt lõi là sự lãnh đạm của ông Trump đối với số phận của Ukraine và châu Âu. Hành động tân bốc này chỉ là một cách để Điện Kremlin có thể rộng đường hành động.
RFI Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin tuyên bố ủng hộ ngưng bắn nhưng đặt điều kiện Ukraine tố cáo trò xảo trá. Bắc Kinh, Moscow và Tehran kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế 200% rượu nhập từ châu Âu, giới sản xuất rượu Liên Âu bàng hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố ủng hộ ngưng bắn ở Ukraine, trò tung hỏa mù hay câu giờ của Tổng thống Nga. Theo dòng thời sự, đỏ sức với Hoa Kỳ, Canada bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến. Ngày mai 15 tháng 3, 2025, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nữ danh ca Roberta Flacco và ca khúc Nỗi đau dịu dàng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.